Chàng rể quyền thế, chương 3410, góc truyện audio.com, chương 3410 và nhìn thấy cảnh này, Kim Cửu muội cũng chế nhạo, nói với vẻ châm biếm, Bùi Nguyên Minh, anh xong đời rồi, đây là huyền ma nhất đao của đền tiên phong tự của Thiên Trúc. Một nhát dao này, thế giới trong mắt anh sẽ biến đổi, không nhìn thấy được chân tướng, không thể nhìn rõ. Không thể tránh né, vậy chỉ có một con đường chết. Nếu tôi là anh, bây giờ tôi sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Bởi vì đối diện với người mạnh hơn mình, quỳ xuống cũng không có gì là xấu hổ cả. Đây gọi là biết lượng thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tất nhiên, sau khi quỳ xuống, việc Đại sư Kim Luân có giết anh hay không lại là chuyện khác. Nghe thấy lời mỉa mai của Kim Cửu muội, đám người Thiên Trúc xung quanh đều cười tâu toét, họ muốn thấy Bùi Nguyên Minh chết. Nhưng họ càng muốn nhìn thấy anh quỳ xuống xin tha. Ngay cả Phạm Kim Luân thi triển huyền ma nhất đao lúc này cũng cười khẩy một tiếng. Ông ta muốn nhìn thấy ý chí của Bùi Nguyên Minh sụp đổ. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh khóc. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh quỳ xuống van xin. Tuy nhiên, đối mặt với sự chế giễu này, Bùi Nguyên Minh lại cười nhạt, nói, phù phiếm, Kim Cửu muội, nhà họ Kim các người cũng sinh ra trong một gia đình. Võ học, có quan hệ chặt chẽ với cung điện Hoàng Kim Thánh Địa võ học. Cô còn không hiểu nguyên lý cơ bản của võ học sao? Kim Cửu muội chế nhạo, nguyên lý cơ bản của võ học, võ công trên thiên hạ, không gì không thể phá, chỉ có tốc độ là không phá được. Tôi nói cho anh biết, lão nương 3 tuổi đã học thuộc rồi, nhưng bây giờ mau cho tôi xem thử, nhanh có ích lợi gì. Ngây thơ, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, ngoài câu này còn có một câu khác, đó là, nhất lực hàng thập hội. Vừa dứt lời, nửa thanh kiếm khan đa trong tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên chấn động, trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Đồng thời bắn ra tứ phía. Cái gì? Không. Phạm Kim Luân xuất đạo không hổ là một trong 3 yêu tăng của Thiên Trúc. Ông ta nhanh chóng phản ứng lại. Lúc này gầm lên tức giận. Không xuất đao nữa. Nhưng dùng hết sức lùi lại. Chỉ là cho dù ông ta có phản ứng nhanh như thế nào, thì lúc này cũng đã muộn. Những mảnh vỡ bắn ra từ tay Bùi Nguyên Minh trực tiếp xuyên thủng tất cả ảo ảnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả các ảo ảnh đều biến mất, chỉ còn lại Phạm Kim Luân thật sự đang đứng ở đó. Ông ta vẫn giữ dáng vẻ cầm giới đao, nhưng một mảnh vỡ đã xuyên qua ngực ông ta. Một tia máu bắn ra, nhất lực hàng thập hội mà Bùi Nguyên Minh nói, đã thực hiện rồi. Phập, ngay sau đó, Phạm Kim Luân chấn động toàn thân và trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ông ta phun ra một ngụm máu, cả người run lên, như thể già thêm mười mấy tuổi. Rõ ràng, thuật thôi miên Thiên Trúc vừa rồi đã hoàn toàn áp đảo Bùi Nguyên Minh. Lúc này, ông ta không còn là Phạm Yêu Tăng đại danh đỉnh đỉnh nữa mà đã trở thành một người đàn ông già nua vô dụng. Phạm Kim Luân lúc này cũng không kêu hay dãy rủa, ông ta chỉ ôm ngực, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Dù không chết, nhưng cách cái chết chỉ còn một ranh giới mong manh. Thắng bại đã rõ, ông ta thua rồi, sẽ bị Bùi Nguyên Minh chèn ép bất cứ lúc nào. Ha, nhìn thấy cảnh này, những người Thiên Trúc xung quanh đều như chết đứng. Phạm Kim Luân là niềm tin của họ, nhưng niềm tin của họ đã bị đánh bại bởi một người đại hạ thấp hèn vào lúc này. Vào lúc này, những người Thiên Trúc này không biết mình nên có biểu cảm gì. Kim Cửu muội lúc này cũng chết lặng. Cô không thể nghĩ rằng Bùi Nguyên Minh rõ ràng sắp chết đến nói lại có thể đánh bại ngược lại Phạm Kim Luân. Cách chương.